This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Thịnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Và Nam đang có mặt trên đường lại để hậu chuyện cùng chúng ta trong chương trình lịch sử và thời sự ngày hôm nay. Lời đầu tiên Hoàng Thịnh xin được chào Nam. Nam khỏe không?
Vâng, cảm ơn Hoàng Thịnh. Một cùng được chào một lần như vậy cũng rất là vui. Và xin chào quý khán giả theo dõi câu chuyện của chúng tôi.
Bên này thì nóng quá à, không biết là
bao nhiêu ạ tín?
Dạ hôm nay là 107, ngày mai là 108, 109. Mình nói là các nhà dự đoán nói 107 chứ thật sự ra chiều 5 giờ mình ra 110 mấy không à, phải gọi là. Và ngày hôm nay thì những cái cơn gió mà giống như gió sa mạc, gió mà nó gió thổi đem theo cái nóng.
Arizona rồi thành tự biết ấm đồn cái nóng này rồi.
Nóng rác da luôn. Nóng mà ta gọi mình thở ra thở vô. Không phải là ở ngoài mà nó được mát thì mình nghe nói là có gió, thưa anh Nam. Dạ vâng. Và cầu mong là cho quý vị đồng hương chúng ta bình an, nhất là quý vị lớn tuổi nhớ uống nước nhiều vào nha, uống nước lọc nhiều vào nha, để mà tránh cho cái trường hợp là cơ thể chúng ta thiếu nước. Và để có mất thời gian cho quý vị đến với chương trình lịch sử và thời sự thì câu hỏi đầu tiên xin được đặt ra đến với anh Phan Nhật Nam, đó là hôm nay như quý vị biết, như anh Nam biết, đó là ngày 19 tháng 7. Ngày mai theo một ngày 20 tháng 7, ngày 20 tháng 7 là ngày ghi dấu một cái biến cố lịch sử rất lớn, đó là hiệp định chia đôi đất nước, hiệp định đình chiến hay hiệp định Geneva được Việt Minh ký với ngoại bang, và cũng chính họ đã vi phạm cái hiệp định này. Thì xin anh có thể anh nói rõ hơn vì sao lại có cái hiệp định năm 1954 không thưa anh?
Vâng, thưa anh Hoàng Tín và thưa quý khán giả, hôm là ngày 19, nhưng ở Việt Nam là ngày 20.
Vâng.
Ngày 20 thì không cách nào 20 tháng 7 1954 mà một người Việt Nam nào, cho dù là một người công dân rất bình thường chứ chẳng cần phải ở trong giới lãnh đạo, cũng phải nhớ ra đây là ngày chia đôi đất nước. Và chính cái ngày 20 tháng 7 1954, nó cũng phải là tự nhiên mà có, và nó có là do một cái chuỗi biến động từ 1945, rồi chính nó là tiền đề cho tất cả những bi kịch của Việt Nam trong cái thế kỷ qua. Tôi không có nói ngoa ngôn, tôi không có nói làm ra cái vẻ quan trọng một cái sự kiện của Việt Nam tôi đến quý vị, nhưng tôi xin trình bày như thế này là nếu ngày 2 tháng 9 1945 cái gọi là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được thành hình do chính phủ của Hồ Chí Minh thành lập Hà Nội, nhưng 45 xảy ra vừa thành hình thì ngày 19 tháng 6 1946, đã 19 tháng 12 1946 là xảy ra cái trận chiến giữa Pháp và Việt Minh. Đến giờ này thì chúng ta đã xa cái thời điểm đó là hơn một nửa thế kỷ, 1946 cho đến giờ này là hơn nửa thế kỷ, là 70 mấy năm. Thì chúng ta đã thấy rằng cái chiến tranh đó có thể đánh được mà, nhưng mà vì nó nằm trong một sách lược chung của Cộng sản quốc tế nói chung và Cộng sản Việt Nam nói riêng, cho nên là chiến tranh đó nó đã kéo dài từ ngày 19 tháng 6, 19 tháng 12 năm 1946 cho đến tháng 7 năm 1954 thì nó phải chấm dứt. Thì như tôi đã trình bày văn hoàn tính rất nhiều lần, quý vị đây cũng thấy không có cái cuộc chiến tranh nào nó cứ kéo dài mãi, nó đánh nhau mãi một lát thì không có một cái phe phái nào, cho dù cái nước mà cường quyền bao nhiêu đi chăng nữa, cỡ như Liên Xô của ngày trước, cái vấn đề của Trung Cộng để chúng ta tính sau, thì không phải là tính cái chuyện là ký kết để chấm dứt chiến tranh. Vì như sự sắp lại cho chúng ta biết, chiến tranh là một mặt nổi của vấn đề chính trị, và khi mà chiến tranh nó bùng nổ là tại vì chính trị giải quyết không được, cho nên phải có chiến tranh. Nhưng chiến tranh dài cách mấy cũng phải chấm dứt, và chấm dứt bằng một biện pháp chính trị. Đây là cái biện pháp mà đã xảy ra trong ngày 20 tháng 7 1954. Tại vì sao? Tại vì thưa với quý vị, đến năm đó thì Việt Minh tức là cái chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Hồ Chí Minh được sự yểm trợ tối đa của nước Tàu, Trung Cộng và Liên Xô, nhưng mà chủ yếu là Trung Cộng. Thì đến 53 thì quả tình cả cái phái Lâm Chiến Pháp cũng như là phía Việt Minh đã kiệt quệ lắm rồi. Nó kiệt quệ ở đâu? Nó kiệt quệ từ ở cái trận chiến Điện Biên Phủ, nó xảy ra ngày 13 tháng 3 1954, và đến ngày 7 tháng 5 1954 thì nó phải chấm dứt. Nó chấm dứt bằng cái hiệp định Geneva ký kết giữa Pháp và Việt Minh. Thưa với quý vị, đây hơn 70 năm qua đã cho hôm nay chúng ta những cái điều khắc định như thế này, chứ không phải là vấn đề của giả thiết nữa. Đây là anh Hoàng Tiến có hỏi tôi là nói rõ hơn về hiệp định năm 1954, thì tôi xin trả lời với anh Hoàng Tiến và quý vị một cách trang trọng và trách nhiệm từ thực tế lịch sử. Cái giá trị của hiệp định này nó không có một giá trị mạnh mẽ nào hết, nó chỉ là một tờ giấy lộn mà thôi. Vâng, thưa, đúng như thế thật. Cái hiệp định này không có một giá trị về pháp lý, không có một giá trị về ngoại giao, không có một giá trị về chính trị. Vì sao? Vì hai cái người ký kết đấy là hai nhân sự, một bên là Thứ trưởng Quốc phòng của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là Đặng Quang Bửu, ở bên Pháp là một ông thiếu tướng, gọi là ông thiếu tướng Đền Tây. Và cái hiệp định này nó chỉ có một nhiệm vụ là hiệp định ngừng chiến tại Việt Nam, nghĩa là ngừng chiến, là không đánh nhau nữa, và các tạm thời lấy vị trí 17, chứ tạm thời trong đóng trong ngoặc kép. Mà đây là những cái thành ngữ đã được chính thức dùng trong hiệp định Geneva 1954, nghĩa là hai bên tức là Pháp và Việt Minh không đánh nhau nữa. Việt Minh lấy một nửa nước từ vị trí 17 đi về phía Bắc, và người Pháp rút quân từ vị trí 17 tức là phía Bắc của Quảng Trị, phía Bắc của Đồng Hà và về phía Nam. Vâng, hiệp định này nó bắt đầu nó nói chuyện từ lúc nào? Nó có từ lúc là tháng Giêng và tháng 2 1954. Lúc ấy bốn nước Anh, Pháp, Trung Cộng, Liên Xô và có cả Mỹ nữa nói chuyện về cái gì? Nói chuyện về vấn đề bán đảo Triều Tiên, tức là Bắc Hàn và Nam Hàn. Do cái chiến tranh từ 1950 đến 1953, người ta ký với nhau một cái hiệp định cũng tạm đình chiến qua vị tuyến 38 ở Triều Tiên, tức là Đại Hàn, chia đôi Bắc Hàn và Nam Hàn. Bây giờ nhưng mà vì đó là một hiệp định đình chiến chứ cũng không có giá trị, vậy cho đến giữa hiện tại đến bây giờ, hiệp định ký 1953 ở Triều Tiên cũng chỉ là một hiệp định đình chiến mà thôi, không có một giá trị pháp lý nào hết. Thế thì bây giờ năm 1954 người ta đem hiệp định ở Geneva, ở bên Triều Tiên qua nói chuyện ở Geneva, nhưng mà nói đến tháng 5 1954 thì chấm dứt Điện Biên Phủ. Lúc ấy người ta thấy ra cái chuyện ở bên Triều Tiên nói mãi không xong, mà cũng xong thật cho đến ngày hôm nay. Cho nên bây giờ người ta chuyển qua nói về vấn đề Đông Dương, tức là vấn đề Pháp và việc mình đánh nhau. Chính phủ Pháp lúc ấy có một ông thủ tướng tên là ông Lê Đức Phan. Ông có nói một câu rất là sắc đáng. Ông bảo rằng tôi sẽ từ chức nếu mà tôi nói chuyện ở Geneva không xong, thì tôi sẽ từ chức trong vòng một tháng. Tại vì sao như vậy? Tại vì ông thủ tướng Mang Đắc Phan đã có những cái cấu kết mật và công khai với lại thủ tướng Châu Ân Lai của Tàu, là hai bên phải kiếm một giải pháp về Đông Dương. Đấy, thưa với quý vị, từ 1954, cái thân phận Việt Nam đã được ký kết, đã được quyết định, không phải bởi Việt Minh, không phải bởi Hồ Chí Minh, không phải bởi Phạm Văn Đồng, không phải bởi Phạm Võ Nguyên Giáp, nhưng mà được quyết định bởi Châu Ân Lai, thủ tướng của Trung Cộng, và Mang Đắc Phan, thủ tướng của nước Pháp. Vâng, đây là vấn đề chính trị. Hai người này, tức là ông Mang Đắc Phan và ông Châu Ân Lai, đã họp nhau họp công khai ở Thụy Sĩ, phải thúc đẩy ai? Một bên là thúc đẩy chính phủ Việt Nam của quốc trưởng Bảo Đại. Thưa xin mở ngoặc đơn, nước Việt Nam lúc ấy là quốc gia Việt Nam, là một nước từ Nam Quan cho đến mũi Cà Mau, chứ không phải nửa nước. Và phía bên Việt Minh chỉ là những cái chiến khu ở trên vùng Tây Bắc Bắc Việt mà thôi. Thế nhưng hai cái người này, hai cái nhân tố chính trị này, Pháp và Việt Minh, đã có một cái quyết định là chấm dứt chiến tranh Việt Nam, vì cả hai bên đã đánh nhau, đã có kiệt sức đi rồi, đã đánh nhau từ tháng 11 1953 đến tháng 5 1954 ở Điện Biên Phủ. Thì quân đội Pháp đã thất trận và nó kiệt lực. Lúc ấy thật sự ra Việt Minh cũng kiệt lực luôn. Tại vì sao? Tại vì cái kho vũ khí của Trung Cộng nó cũng là không còn nữa. Tuy nhiên nó che giấu cái chuyện ấy. Và xin mở một ngoặc đơn với quý vị nữa, là trước khi ký kết ngày 20 tháng 7 1954 tại Geneva quyết định chiến tranh Việt Nam, thì có một cái hội nghị gọi là hội nghị Liễu Châu. Cho đến giờ này hơn 70 năm, cái hội nghị Liễu Châu đó nói những gì giữa Châu Ân Lai, Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp cũng chưa được giải mật. Hội nghị Liễu Châu đó có giá trị gì? Đó là giá trị chỉ thị từ Mao Trạch Đông xuống Châu Ân Lai. Châu Ân Lai gọi Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp đi bộ, tôi xin lặp lại, đi bộ từ Bắc Việt qua Liễu Châu gặp Châu Ân Lai và bảo rằng đây là chỉ thị của Hồ Chí Minh, không được đánh nước, phải ký kết chia đôi Việt Nam. Tóm lại, cái câu hỏi số 1 này, thưa tôi xin lấy tất cả sự trách nhiệm và đau thương của người Việt Nam để trình với quý vị rằng cái quyết định 20 tháng 7 1954 không phải quyết định bởi người Việt Nam, nhưng đó là bởi quyết định bởi người Pháp và người Tàu. Và hai cái nhân sự Thứ trưởng Quốc phòng Tạ Quang Bửu của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của Hồ Chí Minh và ông tướng Thiếu tướng Đền Tây, Thiếu tướng thôi không được là Trung tướng, đại diện cho quân đội Pháp ký một hiệp ước gọi là ngừng chiến tại Đông Dương đó là cái hiệp định ký ngày 20 tháng 7 1954. Và đánh giá cái hiệp định này, Ngoại trưởng Trần Quốc Độ của quốc gia Việt Nam đã ra một cái tuyên cáo tại Geneva: quốc gia Việt Nam chúng tôi không chấp nhận cái hiệp định này, bởi vì ký kết hiệp định này thì sẽ mang đến một cái thảm hại, thảm họa cho sau, tiếp theo sau. Cái lời mà cáo buộc, cái lời tuyên cáo của Ngoại trưởng Trần Văn Đồ tại Geneva trong ngày 20 tháng 7, nó đã hiện thực là chiến tranh Việt Nam đã bùng nổ từ 1960 cho đến ngày 30 tháng 4 1975. Và để kết thúc, tôi xin lặp lại với quý vị, đây là một hiệp ước đình chiến ký kết giữa Pháp và Việt Minh, không có một giá trị về ngoại giao, không có một giá trị về chính trị, và không có một tuyên cáo chung. Và nước Mỹ do ông Thứ trưởng Biden Smith và Ngoại trưởng Việt Nam, quốc gia Việt Nam Phạm Trần Văn Đỗ không có ký thông cáo chung để xác nhận. Thưa, để kết thúc, tôi xin lặp lại, lặp đi lặp lại bao nhiêu lần cho đủ, là hiệp định 20 tháng 7 1954 ký kết giữa Pháp và Việt Minh chỉ là một hiệp định ngừng chiến để cho các bên chuẩn bị, một bên là chuẩn bị rút đi, một bên là để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh khác, đó là cuộc chiến tranh của 1960 và kết thúc của ngày 30 tháng 4 1975.
Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Lịch sử và Thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Lam. Chúng tôi đang gửi đến cho quý vị một cái biến cố để quý vị có thể nhớ lại biến cố lịch sử rất là lớn, đó là Hiệp định Chia đổi đất nước, Hiệp định Đình chiến hay còn gọi là Hiệp định Geneva được Việt Minh ký với ngoại bang, rõ hơn đó là ký với Pháp, và cũng chính họ đã vi phạm cái hiệp định này. Vâng, thưa quý vị. Và thưa anh Nam, anh có thể anh nói rõ hơn cái ảnh hưởng từ cái gọi là cái hiệp định chia đôi đất nước từ năm 1954 tới gần 11 năm sau, tới cái ngày 30 tháng 4 năm 1975, không thưa anh?
Thưa với anh Hoàng Tín, nếu câu đầu thì tôi đã trả lời, cái hiệp định ký ngày 20 tháng 7 1954 tại Geneva nó chỉ là một hiệp ước đình chiến. Tôi xin lặp lại, tiếng Pháp nó gọi là armistice, tức là đình chiến, không đánh nhau, không có giá trị về ngoại giao, lẫn không có giá trị về chính trị. Tuy nhiên, cái điều một nó tai họa bao nhiêu, đấy là điều một của Hiệp định Geneva được xác định nước Việt Nam là một nước bất khả phân, tức là ký kết các đôi vị thứ 17, nhưng vị thứ 17 không có giá trị gì hết về vấn đề chính trị và vấn đề ngoại giao. Và hiệp định này không được Quốc hội Pháp lẫn Quốc hội của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chung ý, nghĩa là không có một giá trị về chính trị. Cái điều này người Mỹ thấy, chính phủ Việt Nam quốc gia của Quốc trưởng Bảo Đại qua Ngoại trưởng Trần Văn Đồ thấy và đã tuyên cáo phản đối. Tuy nhiên, người Mỹ cũng có một cái tuyên cáo chung: chúng tôi không chấp thuận cái bản hiệp định này, tuy nhiên chúng tôi không có những biện pháp để phá vỡ và chống đối. Thưa với quý vị, cái điều một hiệp của Hiệp định Geneva nó gọi là nước Việt Nam là một nước bất khả phân. Cái điều này không phải là viết chữ xuống để cho trong một văn kiện, nhưng chính nó là hợp thức hóa sự xâm lăng của Bắc Việt đối với Nam Việt, Bắc Việt đối với Nam Việt Nam. Đấy là gì? Cho nên ngày 20, nếu ký kết ngày 20 tháng 7 1954, thì tại Hà Nội trong ngày 20 tháng 12 1960 đã là thành lập Mặt trận Giải phóng miền Nam, là một công cụ để mà xâm lăng miền Nam, xâm lăng một cách công khai, xâm lăng một cách hợp thức hóa. Vì tại sao 20 tháng 12 1960 ký kết là thành lập mặt trận giải phóng miền Nam thì đã xảy ra cái chiến tranh từ 20 tháng 12 1960 và kết thúc vào ngày 30 tháng 4 75. Giữa kia hai thời điểm 60 và 75 thì có cái gì? Lại có thêm một hiệp định nữa, và hiệp định Paris ký kết ngày 27 tháng Giêng 1973. 27 tháng Giêng 1973 lại lặp lại, nước Việt Nam là một nước bất khả phân, đó là điều một của hiệp định Paris 1973. Thưa với quý vị, tôi không phải là một chuyên viên về ngoại giao, tôi cũng không phải là một chuyên viên về pháp lý, nhưng mà thưa với quý vị và anh Hoàng Tĩnh lưu ý, điều 1 của Geneva 54, điều 1 của Paris 73 đều lặp đi lặp lại nước Việt Nam là một nước bất khả phân, tức là vị tướng 17 không có một giá trị pháp lý và chính trị. Cho nên phía Bắc Việt, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã công bố rất là chính thức nhiều lần tại Paris, tại bàn hội nghị của Ban Liên Hợp Quân sự ở Camp David ở Tân Sơn Nhất là nước Việt Nam là một nước bất khả phân, cho nên quân đội chúng tôi có quyền tác chiến trong tất cả các vùng đất của Tổ quốc Việt Nam. Cho nên cái vụ xâm lược Việt Nam, Việt Hoa của 16 sư đoàn Việt của Bắc Việt, Cộng sản Bắc Việt đã được khắc phục quá. Bởi vì sao? Vì điều 1 của Geneva 54, điều 1 của Paris 73 là một nước bất khả phân. Đấy là hợp thức hóa sự xâm lăng của miền Bắc đối với Việt Nam qua cái lần 16 sư đoàn bộ binh Cộng sản Bắc Việt đã chiếm đóng Sài Gòn trong ngày 30 tháng 4 75 và cho đến giờ này là 47 năm. Thưa anh Hoàng Tín có hỏi cái ảnh hưởng của nó là gì? Thì thưa thôi, đau xót mà nói rằng là tất cả các hiệp định ký kết mà trong cái đời của một người của chúng tôi, của những thế hệ chúng tôi đã thấy ra điều gì là không nên bao giờ ký kết một hiệp định gì hết với những cái đoạn xâm lược. Đó là xâm lược của Hitler đối với châu Âu, ký kết cái hiệp ước Munich ngày 3 tháng 9 1938 thì 3 tháng 9 39 Hitler xua quân chiếm ra mở đầu đề nghị thế chiến. Hiệp định ký ngày 20 tháng 7 54 là để chuẩn bị thành lập mặt trận giải phóng miền Nam 60 và để khởi động chiến tranh để kết thúc với ngày 30 tháng 4 75. Hiệp định ký kết ngày 27 tháng Giêng 1973 là để hợp thức hóa cái sự chiếm đóng của 16 sư đoàn Cộng sản ở Bắc Việt xâm chiếm Sài Gòn ngày 30 tháng 4 75. Những điều tôi vừa nói ra lạ thay, không biết sao cả một cái thế giới này nói chung và dân Tây Phương nói riêng và nước Mỹ lại nói riêng lại còn luôn luôn bao giờ cũng lặp lại. Ở trong thành ngữ của sinh hoạt quốc tế luôn luôn bao giờ có cái thành ngữ là đế quốc Mỹ xâm lược. Hôm nay chúng ta là công dân Mỹ, chúng ta phải thấy ra một điều, không phải là nói tốt, nhưng nước Mỹ có xâm lược nước nào bao giờ đâu, đang có chiếm đóng nước nào bao giờ đâu. Trong thế kỷ 19 qua 20 đến bây giờ thế kỷ 21 thì chúng ta thấy những điều gì? Nước Mỹ đã rút ra khỏi Cuba, nước Mỹ đã rút ra khỏi Philippines, nước Mỹ đã rút ra khỏi Iran, nước Mỹ đã rút ra khỏi Iraq, nước Mỹ đã rút ra khỏi Afghanistan, nước Mỹ đã rút ra khỏi Đông Dương, nghĩa là hoàn toàn nước Mỹ không hề chiếm một cái đất nước nào hết. Quân lực Mỹ có hiện diện tại Cuba, tại Philippines, tại Tây Đức, tại Iran, tại Iraq, tại Đông Dương, tại Afghanistan, vân vân. Nhưng quân lực Mỹ dần dần rút đi hết. Nhưng mà luôn luôn và bao giờ cho đến hiện tại luôn luôn cũng từ phía Cộng sản đều lặp đi lặp lại là quân lực Mỹ xâm lược. Trái lại, Cộng sản chiếm Tây Tạng, chiếm Tân Cương, chiếm Nội Mông từ 1950 đến giờ này vẫn còn nguyên. Và gần gũi nhất là nước Nga chiếm, nước Nga tức là hậu cần của Liên Xô, đã chiếm Crimea từ năm 2014, giờ này càng ngày càng cố định. Và Bắc Việt chiếm Nam Việt Nam từ ngày 30 tháng 4, 75 đến giờ này càng ngày càng được củng cố. Thì thưa với quý vị, thưa Văn Hoàng Tín, tôi không phải là người bi quan, tôi cũng không phải là một sự gia, tôi cũng không phải là một chuyên viên ngoại giao về pháp lý, về công pháp quốc tế. Nhưng rõ ràng trong cái thế hệ chúng tôi đã sống từ thế kỷ 20 qua thế kỷ 21 đã thấy rằng có một cái quyết định, có một điều mà tôi nghĩ rằng những người làm chính sách của Mỹ nói riêng và Tây Âu nói chung phải nên chuẩn bị lại một cái sách lược như thế nào, luôn luôn để mang tiếng là nước Mỹ xâm lược. Nhưng nước Mỹ có xâm lược ai bao giờ đâu, nước Mỹ đã rút đi hoàn toàn khắp nơi. Nước Mỹ có hiện diện ở tại Cuba, ở tại Phi Lục Tân, ở tại Iran, ở tại Iraq, ở tại Tây Đức, ở tại Việt Nam, và hiện tại đang còn ở Nhật và ở Đài Loan. Nhưng đâu có phải hiện diện đó để mà xâm lược. Trái lại, Cộng sản hiện diện ở đâu thì nó cố định ở đó, nó bành trướng ở đó, nó cắm mốc ở đó và nó bành trướng ở đó. Thành thứ thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, để chấm dứt câu hỏi số 2 này thì tôi có hai điều mà xin nói cùng với quý vị. Thế giới nói chung và nước Mỹ nói riêng nên quay lại tất cả những cái chính sách ngoại giao. Thứ nhất là đừng ký kết. Thứ hai, đừng ký kết với những kẻ xâm lược. Thứ ba, những kẻ xâm lược đó là gọi là Cộng sản. Cộng sản Nga, Cộng sản Tàu, Cộng sản Việt Nam. Đừng bao giờ ký kết với chúng. Nhưng khổ thay, tất cả những điều mà tôi nói qua với quý vị, anh Hoàng Tín hình như đã muộn màng rồi. Và bây giờ, để kết thúc vấn đề, chúng ta là công dân Mỹ, thì chúng ta thấy rằng cái tổ quốc nước Mỹ hùng cường này sao có những điều gì hình như cần thối lui một cách rất tội nghiệp. Sự cái chữ tội nghiệp này tôi xin đóng ngoặc kép qua cái sự kiện như thế này. Tại Geneva 1954, Ngoại trưởng Mỹ là Foster Dulles đã không bắt tay với Thủ tướng Trung Cộng là Châu Ân Lai. Không phải là vấn đề đó là vấn đề cá nhân. Ngoại trưởng Foster Dulles không thương hay không quý ông Châu Ân Lai, nhưng Ngoại trưởng Foster Dulles đã tuyên bố rằng tôi không bắt tay với ông bởi vì ông không có phải là người đại diện chính thức của nước Trung Hoa ngang cái tầm ngoại giao với ngoại trưởng Mỹ. Đó là 1954. Ngoại trưởng Mỹ Foster Dulles từ chối bắt tay Thủ tướng Trung Cộng Châu Ân Lai. Thì bây giờ chúng ta nhìn tới hiện tại thì thấy rằng nước Mỹ đã suy thoái, không những bị rút đi, không những cuốn cờ tháo chạy, mà đại sứ Mỹ Christopher bị giết ở Libya, ngoại trưởng Mỹ Blinken là bị phái đoàn của Kỳ Hảo Điền nó mắng mỏ ngay tại Alaska trong năm 2021. Tổng thống Mỹ năm 2016 vào khoảng tháng 9 đã không được đi cái cầu thang của một cái đại cường quốc xuống cái chiếc Air One. Bà cố vấn Rice đã bị mắng mỏ ngay tại sân bay của Bắc Kinh. Tại vì sao vậy? Chúng ta là công dân Mỹ, chúng ta phải thấy cay đắng, chúng ta sẽ bị thấy thiệt thôi, chúng ta sẽ bị thấy xúc phạm là nước Mỹ rõ ràng càng ngày càng rút lui, càng bị thoái trào, càng bị co cụm, càng bị tấn công, càng bị khinh miệt, càng bị hạ thấp. Thưa những điều đó quốc gia chúng ta đã phải chịu. Tại vì sao vậy? Thưa đây là một kết luận mà chắc anh Hoàng Tín và quý vị cũng đồng ý với tôi. Không ai làm cho nước Mỹ yếu đi hết, không ai làm cho nước Mỹ bị thói trào, không ai làm cho nước Mỹ bị vô cùng. Và chính vì người Mỹ đã làm cho nước Mỹ trở nên bị thụ động như vậy, chính Mỹ, báo chí thiên tạ Mỹ đã làm cho nước Mỹ vô cùng như vậy. Chính Mỹ bởi những cái phong trào phản chiến Mỹ đã làm nước Mỹ trở nên yếu đuối như vậy. Cái lỗi này không phải lỗi của dân chủ, không phải lỗi của Cộng hòa, nhưng rõ ràng là phải cái lỗi chung của toàn dân tộc Mỹ, của toàn người Mỹ, trong đó có 2 triệu người Việt Nam, công dân Mỹ gốc Việt như chúng ta phải thấy ra. Đó là cái điều mà tôi qua kinh nghiệm của Hiệp định Geneva năm 4, qua kinh nghiệm của Hiệp định Paris 73 thì có được 2 điều. Thứ nhất là đừng bao giờ ký kết với phe xâm lược. Thứ hai, đừng bao giờ ký kết với cộng sản. Vì ký kết như thế là chỉ gây ôm cái sự thiệt hại và sự thụ động mà thôi.
Chào vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình lịch sử và thời sự ngày hôm nay, thì anh Nam anh cho chúng ta hiểu hơn về cái 68 năm thưa quý vị, tính đến cho ngày hôm nay, cái ngày mà ký kết Hiệp định Geneva năm 1954, để chúng ta hiểu rõ hơn 30 tháng 4 năm 1975 không phải là cái ngày quốc hận đầu tiên trong lịch sử của dân tộc, mà chắc chắn rằng là cái Hiệp định Geneva chia đôi đất nước của năm 1954 mới là cái ngày mà quốc hận đầu tiên của chúng ta, phải không thưa quý vị, phải không thưa anh Nam? Đau thương cũng vẫn còn đó, và những cái lấp liếm của cái cộng sản cũng đã làm cho cái dân tộc này càng ngày là càng lầm than cho đến tận bây giờ. Một lần nữa Hoàng Tín cảm ơn anh Nam đã dành chút thời gian cũng như là những cái suy tư của anh đến với chương trình, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này, và mời anh Nam gửi lời chào, chúng ta sẽ gặp nhau trong lần sau thưa anh Nam.
Vâng, thưa anh Hoàng Tín, như chúng ta mỗi lần nói chuyện thì toàn là chuyện cay đắng và khắc nghiệt, nhưng mà đây là những chuyện của lịch sử, chúng ta không có thể nói khác đi, chúng ta không thể thay đổi được. Thôi, từ những bài học này chúng ta mà hy vọng, chúng ta là những công dân Mỹ gốc Việt, hy vọng rằng nước Mỹ sẽ được điều chỉnh lại để lấy lại cái vị thế số 1 của thế giới, vì đến giờ này cũng không có một cái nước nào thay thế được nước Mỹ ở trong hiện tượng hiện tại bây giờ. Xin cảm ơn quý vị và xin cảm ơn anh Hoàng Tiến để cho tôi được nửa giờ nói những cái uất ức ở trong lịch sử mà đã trải qua. Xin cảm ơn.
Cảm ơn anh Nam, chúc anh Nam một ngày an lành và sức khỏe, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúng ta sẽ gặp nhau trong lần sau. Thưa quý vị, chúc quý vị bình an. Ta giết công gian bạo tàn.